Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, sách nói Văn Sao, thi kệ Toát Yếu của Ấn Quang Đại Sư, sưu tầm Sa Môn Thích Giác Nhàn, người đọc Thích Nhuận Minh. Thi kệ Toát Yếu phần 2. Nay kể lại những điều ghi trong sử sách, Tiền Sơn đời Thanh giữ chức phiên đài, lúc bấy giờ nhiều thổ phỉ tại Quảng Tây. Tiền Sơn dùng chiến lược phá tan băng đảng, kẻ bị bắt nhốt, kẻ phơi thay trận mạc. 4 năm qua Sơn thọ bệnh lạ lùng, chợp mắt liền thấy ở trong cảnh tối tăm, vô số quỷ bao quanh ông bức hại, bừng ác mộng sanh lòng đầy kinh hãi. Mắt nhắm thì cảnh tượng lại hiện ra, 3 ngày đêm không dám ngủ cả 3, thở thoi thóp. Người vợ liền khuyên nhủ, hãy niệm hồng danh A-di-đà Phật. Y theo lời Sơn cố gắng niệm thầm, không bao lâu ngủ thiếp chẳng loạn tâm, không mộng mị, bệnh dần dần thuyên giảm. Từ đó Tiền Sơn trường trai niệm Phật, cùng họ Trần lên núi kể cho Ấn Quang tôi. Nếu như người gặp cảnh dữ vừa rồi, có phải rõ giả chân rồi mới niệm. Nếu quả thật không còn màng quý tiện, nhìn vinh hoa như dép rách đó thôi, thế sao không xem kiến chấp rã tan rồi, lại mang nó để ton vào cửa đạo. Niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả, nên như hàng ngu phụ chẳng biện phân. Bởi vì nếu học đòi mà chẳng rõ quả nhân, mê xử lý, biết đâu là tánh tướng, chấp có, chấp không, dám lấy kinh làm chứng. Ôi thật là những kẻ chỉ bàn suông, như kẻ mù không thấy được thái dương. Nếu mắt sáng, vừa nhìn thì liền thấy, pháp niệm Phật giúp mắt kia sáng lại, chí tâm thì thấy thật tướng Như Lai. Do quay lưng nên mới phải lạc lòi, trở thành kẻ ngông cuồng như diễn nhã, chẳng khác kẻ chéo áo buộc châu bao đông hà, cam lòng làm kẻ đối khổ lang thang. Dù là thân, dù là cảnh trong cõi thế gian, đều do cộng biệt nghiệp tự tâm chiêu cảm. Cõi cực lạc do Phật Di Đà tiếp dẫn, Phật tánh thường hằng tự tánh chân tâm, như hư không bao bọc vạn sắc tâm, vạn tượng đến đi, hư không nào tổn thất. Khác cõi thế, có còn thì có mất, cõi tịnh do, xứng tánh hóa hiện ra. Không tướng thành trụ, diệt phải trải qua. Chính vì vậy, khi Phật Thích Ca tự thuyết, kinh A-di-đà kết tinh hoa một đời ứng hiện, chư Phật 10 phương tán thán ngợi khen, công đức khó lường, thuyết kinh pháp khó tin, là tạng pháp đứng trên muôn tạng pháp. Bởi khó tin nên cả trí ngu sanh lòng phỉ báng, cho đến thanh văn duyên giác cũng nghi ngờ. Tiểu thánh không tin, mà ngay cả Bồ Tát quyền thừa, cho đến các bậc pháp thân đại sĩ, dù tin nhận nhưng khó thể tận tường pháp vị. Vì tịnh tông lấy quả giác làm nhân, cảnh giới này chỉ Phật với Phật cảm thông, chẳng phải trí con người mà hiểu được. Hãy như kẻ phàm phu kính tin lời Phật, tận lực tận tâm y giáo phụng hành, nghe được lời kinh tức nhiều kiếp tạo căn lành, huống chi lại tin sâu và tu tập. Kinh Hoa Nghiêm quy về nghĩa chân thật, là đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh, trên đó sen thơm Phật quả viên thành, phẩm nhập pháp giới thiện tài đồng tử, chứng đẳng giác vẫn cầu sanh cực lạc, cũng đồng như ngài đại hạnh phổ hiền, Bồ Tát Hoa Tạng trong cõi Bảo Liên đều quy hướng cầu vãng sanh tịnh độ. Dù kẻ tự cho mình giáo tông đều hiểu rõ, miệng lợi lanh tự nhận biết kinh văn, dám sánh cùng bậc đẳng giác hay chăng? Có biết vạn thánh tiền hiền đều tin nhận, có biết cả ngàn kinh và muôn luận đều quy về tịnh độ cõi báo thân, há chẳng đáng để hàng hậu học kính vâng, nếu chẳng đáng thánh hiền đều ngu muội, phải tự biết mình nghiệp sâu đến nỗi, việc trong nhà còn chẳng hiểu rõ ràng, quen ưa thích thị phi nên mãi luận bàn, lại có kẻ nghi, vô lượng chúng sanh niệm A-di-đà Phật, Phật làm sao tiếp dẫn khắp mười phương, chớ nên dùng thế trí để suy lường. Ấn quan tôi nay đưa ra thí dụ, như một vầng trăng trên không gian sáng tỏ, lấp lánh biển hồ khắp cõi thế gian, một trăng thành trăm ngàn vạn bóng trăng, khi nhìn ngắm mỗi người đều tự thấy, vạn người nhìn vạn khuôn trăng trong mắt, nếu lại đi từ Nam Bắc đến Tây Đông, thì vầng trăng vẫn trước mặt trên không, như theo với bước chân người qua lại, nước hồ trong thấy trăng vàng óng ánh, nước hôi dơ không thấy được khuôn trăng, tâm chúng sanh như nước, Phật như trăng, tâm vọng động thì làm sao thấy Phật, tâm chí thành có cảm thì Phật ứng, tâm tham sân như gió lộng nước lao sao, phát hiện nhưng nào thấy được ánh hào, Hòa Nghiêm nói Phật thân trùm pháp giới. Cảm ứng tùy duyên ra vào muôn ức cõi, nhưng chân thân vẫn ngự tại bửu tòa, Phật chưa từng khởi niệm có lại qua, do Phật lực đáp ứng tâm chiêu cảm. Phải biết rằng, pháp niệm Phật là pháp môn trùm cấp, người căn cơ bậc thượng thượng kính tinh, biết thiện tài chứng đẳng giác nhân phổ hiền, vẫn khuyến tấn cầu vãng sanh cực lạc, để từ đó được viên thành quả Phật. Kẻ ngông cuồng chẳng hiểu lý cao minh, thấy ngu phu ngu phụ tận lòng tin, lại tận lực hành trì nên nhạo báng, cho Tịnh Tông là tiểu thừa chẳng đáng, không biết chính đây là tối thượng pháp môn, một đời thành Phật trọn thủy trọn chung, chẳng khác nhất thừa Hoa Nghiêm đã thuyết. Lại có kẻ tự khinh mình hạ liệt, nghiệp lực sâu dày, làm sao được vãng sanh, chẳng biết rằng tâm Phật và chúng sanh không sai khác, một là ba, ba là một. Kẻ ngũ nghịch thập ác sắp rơi vào địa ngục, gặp người hiền dạy niệm Phật nhất tâm, dù kẻ kia niệm chưa được mấy lần, khi lìa xác liền vãng sanh cực lạc. Đó là lời Quán Kinh Đà trích dẫn, chúng ta dù tội nghiệp kém công phu, chớ bỏ qua một cơ hội ngàn thu, mất lợi ích từ pháp môn tối thượng. Như từng nói, pháp niệm Phật là pháp môn bậc nhất, pháp chỉ viên chỉ đốn lại đơn thuần. Chính cõi chúng sanh nếu chẳng tin dùng, tức Phật đạo không dễ gì hoàn mãn. Cũng như vậy, chư Phật mười phương nếu không dùng tịnh pháp, thì làm sao lợi ích khóc quần manh? Kẻ chê bai vì chẳng thông luận hiểu kinh, mãi vướng mắc vào chỗ tâm giam hãm, như mù nhìn mặt trời, như điếc nghe tiếng sấm, không thấy không nghe, chỉ mường tượng mà thôi. Nghe rồi tin, tức tu thiện hạnh đã nhiều đời, nay niệm Phật, nhiếp căn chuyển phàm tâm thành Như Lai tạng, tiếp cận danh hiệu Như Lai, tức thấm nhuần khí cách, như người ướp nhiều hương thì thân thể thơm lâu, khi lâm chung cảm ứng tiếp dẫn đạo giao, sự và lý lẽ nào không tương hợp. Số 3 La Mã chỉ dạy phương pháp tu trì. Số 1 khuyên đầy đủ tín nguyện. Dù tinh tấn tu trì ngũ giới và thập thiện, vui thú cõi trời người chính là gốc rễ đọa xa. Dù phiền não thiên cung không sâu đậm tựa ta bà, khi phước tận dù là thần tiên cũng đọa. Vì từng tạo phước nên theo nhân hưởng quả, tạo phước thì tạo nghiệp cũng dễ thôi. Tạo nghiệp rồi, trong nháy mắt đọa luân hồi, một hơi thở, lãnh thọ thân cõi dữ. Nên người xưa nói, kẻ tu hành không giữ gìn chánh niệm, không khéo vung trồng tịnh nghiệp sáu thời, vì có tu nên được phước trời người, Phước báo ấy chẳng khác nào oán địch, tam giới bất an tựa như hỏa trạch, người không ngoan phải cầu chỗ xuất sanh, nếu không tính nguyện mà chỉ niệm Phật danh, hạnh xưng niệm đó chỉ là tự lực, vì không tin không nguyện nên không cảm ứng, không cùng nguyện lực Di Đà kết mối đạo giao, nếu đã dứt kiến tư hoặc thì có thể bay cao, nếu chưa đoạn hoặc nghiệp căn còn đó, chuyện thảo đường thanh và giới diễn ngũ tổ là những chứng nhân xác thực đã đành. Phải biết rằng không đủ tính nguyện mà được vãng sanh, thì nhân niệm Phật và quả vãng sanh không cân xứng. Đại sư Ngẫu Ích nói, vãng sanh không vãng sanh đều do tính nguyện lực, phẩm vị thấp cao bởi trì danh cạn hay sâu. Nếu ngày ngày không lo lập tính nguyện khẩn cầu, lúc bỏ xác khó nương vào Phật lực. Dù cho miệng niệm A-di-đà Phật, lòng không tin, không ước nguyện vãng sanh, bởi không cầu, không hết già kính tin, nên không cảm Phật Di-đà tiếp dẫn. Trong khi trăm mối nặng nề tâm nghiêng ngã, lúc lâm chung nghiệp thiện ác hiện ra, nếu không nương vào nguyện lực Phật Di-đà, ác nghiệp kéo liền đi theo ác nghiệp, không tính nguyện, dù nhất tâm xưng niệm, trong vô số người, chỉ có được một hai, nghiệp tận tình không, chứng được vô sanh, trong thế giới, chẳng bao người thực hiện, nếu cậy vào tự lực, bỏ qua tính nguyện, kẻ bình thường, chẳng biết nẻo thoát ra, dù là vua cõi trời, với thiên quốc long xa, hoặc tăng sĩ đắc tổng trì đại pháp. Nghe một ngộ ngàng, nổi danh cùng khắp, tâm thờ ơ cõi trần không muốn thọ thân, nếu được vậy thì mới mong chiêu cảm đức ân, và đại nguyện Phật Di Đà nhiếp thọ, sen báo chín tầng, nở hoa tịnh độ, vĩnh viễn thoát vòng sanh tử chuyển luân. Chẳng những người phàm mà ngay cả tứ thánh nhân, nếu không hướng đại, thì cũng không thể đến. Cảm ứng thánh phàm do nơi tín nguyện, dù đã tu tinh tấn hạnh trì danh, nếu không kính tin lập nguyện thì không thể vãng sanh. Nên tín nguyện chính là điều khẩn yếu, đủ tín nguyện hạnh muôn người tu muôn người đến. Việc thiện đã làm nên hồi hướng Tây Phương, nếu như mong cầu phước báo cõi thế gian, tâm đôi ngã càng khó về tịnh độ. Người chánh chân niệm Phật, không cầu hưởng thọ, nhưng tự nhiên được quả báo thế trần. Người tịnh tu luôn tha thiết chuyên cần, nương Phật lực, tránh binh đao lửa nước, trừ phi nghiệp tạo gây từ thuở trước, quả báo từ trầm trọng hóa nhẹ nhàng. Nên hiện đời tai họa gặp giữa đàn, Phật liền từ mẫn đưa tay tiếp dẫn, chưa chứng tam muội đã vào trong dòng thánh, cõi thế mông lung mấy kẻ được vậy chăng? Lập nguyện thoát ta bà như nguyện của tù nhân, luôn mong mỏi về cổ hương là tịnh độ. Nay được thân người, sanh nơi trung thổ, mau tìm lên núi báo nhận ma ni, bởi chúng sanh còn hoặc nghiệp mãi đến rồi đi. Nên Phật dạy, hãy cầu về lạc quốc, ngay trong tất cả việc lập công lập đức, việc giữ gìn giới hạnh cả một đời, không nương vào đó để cầu trường thọ an vui, hãy hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, tức phù hợp với nguyện sâu của Phật, ví như người sóng vùi dập lên đên, chiếc thuyền từ đã đến nếu bước lên, nương thuyền Phật mà vượt qua bể khổ, chớ cầu phước báo nhân thiên mà bỏ lỡ, cơ hội ngàn năm thoát khỏi trầm luân. Khi phước báo cạn rồi, ai biết trước chỗ thọ thân, là nơi địa ngục súc sanh ngạ quỷ, nếu biết dùng diệu trí tức đưa về diệu vị, dùng trí sai lầm như lấy ngọc ném chim con, sao gọi là hành động của người khôn, hãy cẩn trọng, xin hãy nên cẩn trọng, không tin theo tịnh môn mà toan trừ vọng, dù là người lãnh thọ chỗ chân truyền, từ các pháp môn giáo mật luật thiền, cũng không dễ được liễu sanh thoát tử, huống chi chỗ thâm quyền mấy ai đại ngộ, nếu đại ngộ rồi có thực chứng hay không, chỉ ngộ mà chưa chứng đạo thầm thâm, thì chưa thể thoát ngoài vòng sanh diệt. Kẻ học đạo dùng thức mà nhận biết, cũng đừng quên phải đoạn hoặc chứng chân. Riêng tịnh môn lấy Phật lực làm nhân, tính hạnh nguyện xuôi thuyền qua bỉ ngàn. Người thuần thành và cả người ngũ nghịch, trọn tất lòng sám hối niệm Phật danh, lúc lâm chung quyết định được vãng sanh, cho nên nói là mang theo nghiệp cũ. Trong ba cõi thọ sanh rồi thọ tử, phước báo nhân thiên cũng có lúc cạn cùng. Gốc tử sanh lắm mờ mịt mông lung, chưa chứng đạo mà tử ma đã gọi. Mầm móng chợt diệt chợt sanh vẫn đang tiếp nối, nương tịnh môn cảm ứng sẽ song đôi. Dù tâm chưa hoàn toàn thanh tịnh an vui, vẫn được Phật đưa tay ra hóa độ. Chớ nghe lối luận bàn mong bác bỏ, dọa nạt người phải đến chỗ nhất tâm. Nhất tâm ở đây là tính hạnh nguyện hòa chung, chớ không phải vô tâm vô nhất vật. Ví nước hồ thu chưa hề dừng tánh động, nếu gió không lòng lộng trận phong ba, trên mặt hồ vẫn hiện bóng trăng ngà. Hãy suy nghĩ đến tận tường nghĩa ấy, đời mạt pháp đây là nơi nương cậy, hợp căn cơ của tất cả người tu. Nếu đã rõ thông năng sở mặc dù, đều vẫn phải vào tận nơi thực chứng. Nếu không tính nguyện vãng sanh, chỉ tự hào tự lực, đường gian nan thật khó thể vượt qua. Nghe luận bàn của các vị thiền gia, quy tịnh độ vào thiền tông mà bỏ quên tính nguyện. Nếu theo đó hành trì may ra khai ngộ, cầu thoát ly ba cõi há dễ làm. Lại toan mang Phật và cõi Phật quy kết vào tâm, hiểu sai nghĩa tịnh tâm là tịnh độ, thương cho kẻ hồ đồ vì chẳng rõ. Ấn quang tôi khuyên người học tịnh tông, chớ nên dùng lời khai thị của thiền tông mà áp đặt thay thế cho tịnh lý, bởi tông chỉ và pháp môn có đồng có dị. Số 2. Giảng về phương pháp niệm Phật. Pháp niệm Phật tính hạnh nguyện là tông yếu, nếu thiếu một trong ba đều chẳng thể vãng sanh. Chữ hạnh là chánh hạnh niệm Phật danh, tùy theo sức mỗi người mà lập hạnh. Nếu không vướng bận gia cư, thường nhàn nhã đi đứng ngồi nằm, nói nín thảy trì danh, mọi thời mọi chỗ Phật hiệu chẳng rời tâm. Lúc tề chỉnh niệm thầm hay thành tiếng, lúc tắm gọi hoặc ngay khi tiểu tiện, không thanh tao nên chỉ được niệm thầm, dù là không lớn tiếng giống thanh âm. Công đức niệm Phật đều không có khác, chớ bảo rằng không thể niệm khi đến nơi dơ bẩn, nằm trên giường cũng có thể niệm thầm. Lập hạnh thì thiết yếu phải chuyên tâm, phải biết sợ phiêu bồng theo gió nghiệp. Ác nghiệp nào khiến đời đời xoay chuyển, phước báo nào khiến nghe được Phật danh, khó nhiếp tâm thì hãy khẩn thiết chân thành, tâm sẽ tự quy về chung một mối. Bởi không chí thành nên lòng dông ruổi, nếu thành tâm mà chưa thể nhất như, hãy lắng nghe tiếng mình niệm giữa không hư. Chỉ tiếng niệm, ngoài ra không tiếng khác, mọi tiếng niệm đều phải từ tâm khởi. Dù niệm thầm, tâm phải biết rõ rành, phải nhận ra từng chữ rất phân minh. Được như vậy, vọng dần dần tự dứt. Nếu vọng niệm vẫn dâng trào hừng hực, thì nên dùng ký số nhớ từng câu, dụng toàn tâm toàn lực mỗi đầu câu. Vọng muốn khởi cũng khó mà dễ khởi, phương cách nhiếp tâm trước kia chưa từng nổi. Bởi căn tánh người xưa thuần thục dễ dàng, tâm ấn quang tôi khó điều phục ngổn ngang, nên mới phải nghĩ suy mà lo liệu. Dùng ký số mỗi 10 câu Phật hiệu, hơi thở nhẹ nhàng tiếng niệm phân minh. Niệm dứt 10 câu thì niệm lại như trên, mỗi lần 10 niệm chớ nên gian dở, chớ lần chuỗi nên dùng tâm ghi nhớ. Khó nhớ cả 10 thì gắng nhớ 3 năm, tu tập lâu ngày sẽ đến chỗ nhất tâm. Nhất tâm bất loạn tức là không tạp niệm, một lần hoặc ngàn lần đều thầm đếm, niệm nhanh hay niệm chậm chẳng hề chi, niệm sáng hoặc trưa chiều hoặc tối tùy nghi, trừ vọng khởi và an nhàn tâm trí. Nếu làm việc phải phân tâm suy nghĩ, vẫn niệm thầm không nhớ số chẳng sao. Việc dễ dàng hay khó nhọc bao lâu, khi xong việc lại nhiếp tâm như trước. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy rằng sáu căn thâu nhiếp, tịnh tâm mà niệm Phật chẳng luận si, đắc tam muội chánh định đẳng trì. Pháp niệm Phật là pháp môn bậc nhất, bởi bảo phàm phu nhiếp căn trần thức, phải đâu là một việc quá dễ dàng. Như việc niệm Phật danh bất kể thời gian, khắp chốn chốn nơi nơi đều thư thái. Niệm Phật có cạn sâu, có tiểu và có đại, nên kính tin lời Phật chớ hoài nghi. Chỉ nên lần chuỗi lúc đứng hoặc lúc đi, nếu tay lay động lúc ngồi dưỡng thần an tĩnh, thân tâm không yên lâu dần thành bệnh. Hãy niệm khích khao khiến tâm Phật không hai, Phật là tâm là Phật tất cả thời, lúc ăn nói đứng ngồi đều thuần thiện. Khi tâm không vọng tâm này Phật hiện, sẽ chứng liền tam muội tại đời này. Lúc lâm chung thượng thượng phẩm liên đài, có thể nói sự hành trì đà cùng tận. Lúc nhiễu Phật đông sang nam, tây sang bắc, đó gọi là pháp tùy hỷ thuận tùng. Đi nhiễu xong quỳ niệm Phật 10 lần. Dù là vậy cũng tùy theo phương tiện, dù niệm tại tâm chớ bỏ luôn niệm miệng, bởi thân và khẩu ý hỗ trợ nhau. Nếu cả ba đồng quy kính ít lời sâu, tiếng khẩu niệm khiến tai nghe lòng hoan hỷ, đó là giúp kẻ nhiều hôn trầm giải đãi. Hóa thân A-di-đà là thiện đạo đại sư, đại lực thần thông trí tuệ có dư, nhưng chỉ nói với thế gian những điều giản dị. Hai đường lối tu trì không văn hoa quyền bí, chủ yếu giúp chúng sanh thấy rõ việc thực hành. Chuyên tu là thân lễ, ý niệm, khẩu xưng danh, tạp tu tức thêm một hoặc nhiều môn khác. Dù hồi hướng vãng sanh, nhưng tâm không thuần nhất, trong trăm người chỉ được một hoặc hai. Lời đại sư chân thực chớ bỏ ngoài tai, từ kim khẩu chỉ thẳng đường tận thiện. Nay lại nói đến người viết văn lập nguyện, lời văn tuy hùng tráng ý cao thâm, nhưng lời này phải phát xuất tự tâm thì mới được gọi đó là lập nguyện. Hồi hướng tức mang tính nguyện ra mà thể hiện, chỉ nên đọc lời này khi hoàn tất công phu. Tất cả việc thiện trong ngày nhỏ bé mặc dù, đều là trợ hạnh vãng sanh lạc quốc. Ví như gom nhiều hạt bụi thì thành giấm đất, đại dương kia chứa nước của muôn sông. Ai là người lượng được chỗ tận cùng, nếu phát bồ đề tâm vì chúng sanh mà hóa độ. Hồi hướng công phu về cấp bốn ân ba cõi, như lửa thêm dầu, như lúa mạ gặp mưa rào, kết pháp duyên không phân biệt ngọc đá vàng thau, thì đại hạnh đại thừa càng thù thắng. Nếu chẳng vậy, lại không khác người lòng thô trí cạn, như nhị thừa dù lập hạnh gian lao, cũng chỉ chiêu lấy quả vì không cao. Hãy tìm đọc Tịnh Độ Văn do đại sư Liên Trì biên soạn, văn từ và nghĩa lý rất thâm sâu. Hãy nương văn mà phát đại nguyện dài lâu, chớ chẳng phải đọc văn người là xong việc. Công khóa mỗi ngày theo với lòng tha thiết, đồng hồi hướng về thực tế chân như, viên mãn bồ đề tâm khế hợp tâm, chính pháp giới đồng sanh về tịnh độ. Số 3. Đối trị tập khí. Kẻ phát đại tâm vì muốn thoát sanh thoát tử, mỗi niệm xưng danh từ tâm nguyện phát sanh, một niệm viên minh vạn niệm cũng viên minh. Được như vậy Phật và tâm khế hợp, phải khéo dụng công đừng nên chấp trước. Ma sự thừa cơ khi thân và trí bất an, thu nhiếp sáu căn tâm thanh tịnh thăng bằng. Tu như vậy nhất định không lầm lỗi, biết địa ngục khổ phát tâm toan cứu khổ. Một lời thốt ra chấn động tựa lôi âm, như ngọn lửa hồng sáng rực cõi thái không. Bởi tâm ấy thấy người như mình mà phát thệ, phát tâm bồ đề, nghiệp tiêu, tăng phước tuệ, phước báo thế gian không thể sánh cùng. Cảnh thế gian là duyên khiến đời đạo hòa chung, há phải dứt trần duyên mong nhập đạo. Đã làm chủ được tâm thì trần lao là giải thoát, nên kinh Kim Cang dạy độ thoát chúng sanh. Không thấy người, niết bàn cũng chẳng thấy mình. Nếu chẳng vậy, tức chưa khế hợp nhất thừa thật tướng, chưa thấy bản thể chúng sanh là chư Phật, khởi trí phàm xưng thánh giải thị với phi, khiến quyền nghĩa vô vi thành phước đức hữu vi, huống chi lại luyến tham nơi sắc dục. Khởi vọng là chuyện chung trong trần tục, có mấy ai mới niệm Phật được nhất tâm, vọng đến đi như khách chớ theo chân, thường cảnh giác chính ta là ông chủ, lâu ngày phiến băng tâm như thành trì luôn phòng thủ, giặc vọng kia nhất định phải phục tùng, muốn thắng giặc thì tướng quân chẳng được hôn trầm, không biến nhát không lôi thôi khi gặp dịp, khi niệm Phật mà tâm không quy mạng, là do tâm sanh tử chẳng thiết tha. Nếu tự nghĩ rằng tôi đang chịu lửa thiêu bị nước cuốn trôi xa, nếu không được cứu ắt là xa địa ngục, niệm Phật như điều thần chiêm ngưỡng bản lai diện mục, đưa tâm rối ren vào nhất niệm chánh chân, xưng tán hồng danh khiến vọng tưởng hao mòn, Phật tánh vốn sẵn nơi tự tâm liền hiển lộ, biết điều phục thì nhìn giặc cướp như con đỏ, không biết thì con đỏ hóa oan khiên. Phải luôn đề phòng khi gặp cảnh gặp duyên, chớ hờ hững khiến não phiền bộc lộ. Nếu phiền não niệm Phật danh tiếp độ, khi đối diện người dáng vẻ đẹp như lan, giữ lễ như chị như em thân thuộc họ hàng, xem người vợ như người ân nói dỗi. Sắc dục là bệnh chung trên toàn thế giới, chẳng những hạ trung mà cả đến thượng căn. Nếu buông lung rất dễ phải xa chân, kẻ trí thức hóa ra phường ông bướm. Kinh Lăng Nghiêm nói, không trừ tâm dâm thì tử sanh tiếp nối, làm sao cầu tam muội thoát trần ai. Tham sân si xuất hiện phải biết ngay, xem như khách không được mời mà đến. Người chăn tu trong trần lao rèn luyện, khiến não phiền tập khí phải tiêu tan. Đó mới là công phu thiết thực chánh chân, phiền não hóa thành quang minh chói rạng. Người tu trì lúc thức lúc ngủ không có khác, tu lâu dần trong mộng cũng không sai. Tham sân si là giặc cướp chớ ai, không dung túng thì làm sao gặp nạn. Bị cảnh chuyển vì đạo tâm nông cạn, lòng vui buồn dấy động ở bên trong, hành trì ngoài mặt để che lấp tà tâm, như son phấn trang hoàng thân dơ bẩn. Hãy gắng công sức chớ nên thiên chấp, cũng đừng lanh quanh không đầu mỗi trước sau, tâm suốt ngày mãi hướng ngoại tìm cầu, chẳng hề biết đến hồi quang phản chiếu, Đức Quán Âm xoay cái nghe về tự tánh, Bồ Tát Đại Thế Chí thu nhiếp sáu căn, Kim Cang dậy không trụ sắc thanh hương, Tâm Kinh nói tánh không ngay trong ngũ uẩn, là tất cả diệu pháp dạy người đối cảnh, dù nguyện rằng học vô lượng pháp môn, nhưng chớ quên tà ý phải canh chừng, chớ làm kẻ đa văn vô tích sự. Sắc dục là bệnh chung trên toàn thế giới, cả ba căn thượng trung hạ dễ lầm. Kinh Lăng Nghiêm dạy, nếu chúng sanh sáu cõi chẳng tà dâm, thì khó thể luân phiên trong sanh tử. Muốn thoát trần lao lại không trừ dâm dật, thì khó mong ra khỏi chốn tự sanh. Tịnh Độ Tông tuy đới nghiệp vãng sanh, dâm tâm không bỏ thì làm sao cảm ứng, quán bất tịnh là pháp môn đối xứng, thân thể người chứa bao thứ hôi dơ, tưởng đẹp sinh trọn ngày mộng đêm mơ, cũng vì vậy mà sanh vào bụng mẹ, nghiệp nặng thì lấy bụng súc sanh làm thân thể, nghĩ cho cùng thì kinh hại biết bao, phải thường xuyên quán tưởng để ngăn rào, lúc gặp cảnh tâm không tuôn theo cảnh, tâm như gương đứng yên, người đến thì hiện ảnh, người đi thì chẳng giữ bóng hình ai, tâm không chấp trước cảnh cảnh mở khai, chẳng ưa ghét sáu trần, một đường về chánh giác, luôn giữ tịnh tâm rộng không thông suốt, phải biết sợ tâm tà như sắp ngã vực sâu, mạng do mình lập phước tự mình cầu, tạo hóa chẳng thể tùy nghi tùy tiện. Thánh hiền là trượng phu, chúng ta phải đâu hạ liệt, bởi chấp sanh chấp diệt mới mê tâm, đuổi theo cảnh trần thì phí sức rủi dông, che Phật trí biến ra thành thế trí, nương tính nguyện hạnh chấp trì Phật hiệu, hành trì lâu dần tâm và Phật không hai, biết ngũ uẩn là không khi đi đứng hàng ngày, diệt vọng tưởng không chấp mình đức hạnh. Tâm thanh tịnh phù hợp tâm cõi tịnh, thân ngay cõi trần thầm khế hội cõi tịch quang. Đây là con đường lập mệnh an thân, phải biết chú trọng vào nơi tinh yếu. Mấy mươi năm trên thế trần bận biểu, cũng do vì chấp ngã khó buông tay. Kể từ khi có chút hiểu biết đến nay, theo gió nghiệp lòng ngổn ngang trăm mối, khi gặp cảnh phải sẵn sàng ứng đối. Vì đã dùng phước đức để nghiêm thân, trí tuệ như đai ngọc với giáp vàng, diệt phiền não và diệt luôn tập khí. Có những kẻ càng tu càng sôi động, là kẻ tu mà không biết hồi quan, bởi chấp vào sự tướng gặp giữa đàn, tâm theo cảnh nên bồng bềnh không thể định. Nếu biết được chỉ là huyễn thân huyễn cảnh, đến rồi đi phiền não gửi vào đâu. Bằng không thì nên quán ngũ định tâm, tham tức thấy cảnh thì lòng yêu mến. Kẻ dâm dật cũng do tâm ái luyến, nếu lắng lòng quán sát cả toàn thân, từ trong ra ngoài thấy phân tiểu tóc lông, thấy răng móng xương da cùng máu thịt. Tham ái dứt trừ thì tâm thanh tịnh, dùng tịnh tâm niệm danh hiệu Di Đà, như nước với sữa pha trộn hợp hòa, tâm là nhân địa, giác là quả địa, gieo tịnh nhân thì kết thành tịnh quả, Phật nhân gieo thì Phật quả song đôi, vượt chặng đường qua thứ bậc vị ngôi, dụng công nhàn hạ mà được nhiều ích lợi, vẫn thù thắng hơn là hằng ngày vung tưới, gieo nhân chúng sanh mà muốn thành quả Phật lạ thay. Tu hành ví như gieo trồng, bất luận là ai, hạt giống Phật sẽ trổ hoa trái Phật. Sân là khi thấy cảnh sanh lòng hờn giận, người sang giàu sai khiến kẻ làm công, việc nếu như không thuận ý tội lòng, nhẹ thì mắng nhiếc, nặng thì dùng cây roi đánh đập. Lúc tâm sân cuồng đâu thấy người bầm dập, cũng chẳng hay chính mình khí huyết bị tổn thương. Xưa kia vua A Kỳ Đạt là một đại vương, giữ năm giới một lòng thờ kính Phật, bỗng một hôm chẳng may người hầu quạt, chầu trực cả ngày chẳng được nghỉ ngơi, mỏi mệt nên quạt rơi trúng mặt vua, vua nổi giận đúng vào giờ bỏ xác, bởi do sân thọ thân mãn xà tức khắc, nhờ phước xưa nên biết được quả nhân, cầu nghe tam quy ngũ giới từ một sa môn, thoát thân rắn sanh cõi trời hưởng phước. Kinh Hoa Nghiêm nói, một niệm sân mở ra muôn cửa chướng, người xưa từng khuyên nhủ lửa trong tâm, đốt tan rừng công đức gầy dựng bao năm, từ bi quán là pháp môn đối trị, nhìn chúng sanh như cha mẹ trong quá khứ, và cũng là chư Phật thuở vị lai, khi bế bồng lúc dưỡng dục tháng năm dài, vòng xoay chuyển đáp đền sao cho đủ, lẽ đâu đối với người ăn lại mang lòng giận dữ, chuyện cỏn con cũng sanh sự đôi co, khi hành hung khi mắng nhiếc nhỏ to, vị lai Phật đến đi trong pháp giới. Bồ Tát bố thí khi được người đến hỏi, đều xem như trả lại nghĩa ân xưa, đến giúp ta thành tựu vô thượng thừa, phẩm hồi hướng trong Hoa Nghiêm nói rõ, xưng danh hiệu Phật hòa tâm vào tâm Phật, nếu trái bản tâm tức đức lớn đã phai mờ, trong sinh hoạt hàng ngày phải hợp lý hợp cơ, lý tức Phật, quyền cơ là thành Phật. Như đã nói tâm ta là tâm Phật, tâm bao la rộng lớn tựa hư không, như đại dương đón nhận nước trăm dòng, chớ dại dột mà che mờ tâm ấy. Kẻ ngu vì không rõ duyên đưa đẩy, xưa gieo nhân nay kết quả hiện đời, đối cảnh đối người mà chẳng nhận ra là khách ta mời, sanh chấp đoạn chấp thường thành chướng đạo. Kẻ chấp thường không biết chánh báo từ tâm tạo, cho rằng người thì mãi mãi là người, đã mang thân thú thì sẽ là thú nói đời, không hề biết người biến thân thành rắn cọp, nghiệp lực mãnh liệt đổi hình thù khi đang sống, huống chi là lúc bỏ xác tái sanh, thức chuyển luân theo nghiệp giữ nghiệp lành. Nên Phật dạy, 12 nhân duyên chỉ 3 đời nhân quả, chớ đổ thừa cho trời luôn ban ân giáng họa, phước mình làm thì mình thọ có ai tranh, họa mình gây thì mình chịu hẳn phân minh, vòng sanh tử nối theo nhau không dứt, khôi phục bản tâm là việc tối cần bậc nhất, tịnh tâm là đường thẳng được gia trì, như cha theo con từng mỗi bước tập đi, cớ sao gạt bỏ khi hai chân còn khập khểnh, tham sân si là cội sanh gốc tử, tính nguyện hạnh là diệu pháp thoát tự sanh, lấy ba pháp lành đổi ba pháp chẳng lành, khi thành thục thì tham sân si tự diệt, tập khí sân do thói quen đang kết, biết sống với bản tâm là mở lớn lòng nhân, nếu không khai trừ thì tập khí càng tăng, là chướng đạo trên con đường tu học. Này nhắc lại về âm thanh khi niệm Phật, hãy nghe theo sức lực mà hành trì, niệm thầm hay lớn nhỏ cũng tùy nghi, chớ mong mau chóng mà phát sanh bệnh hoạn, lúc niệm xong hồi hướng cho oán tật, trong ba đời được tắm gội Phật ân, nghiệp chướng tiêu mòn trí tuệ gia tăng, tâm chính đại tà ma không quấy nhiễu. Nếu giữ tà tâm thì cùng tà ma đồng điệu, tà chiêu cảm tà là lẽ xưa nay, nghiệp tận tình không như gương báo trên đài, gương sáng sạch thì chiếu trời soi đất, gương phủ bụi ví như tâm dơ bẩn, thì làm sao chiếu rạng được quang minh, nếu thấy phát quang chỉ là ánh sáng của yêu tinh, nên phải biết, niệm Phật hiệu chí thành thì thấy Phật, niệm Phật khẩn thiết như người lâm nạn lửa, niệm tà ma thì hẳn gặp tà ma, dâng tấm lòng thành cách Phật không xa, giữ chánh niệm khiến quỷ thần quy phục, biết khổ cái biết đó là thầy, biết bệnh cái biết đó là thuốc, gẫm việc đời nhớ lại lời Mạnh Tử, người đưa vai gánh trọng trách thế gian, lúc chưa gặp thời cũng lắm gian nan, chịu đói lạnh trước khi thành đại sự, chịu cay đắng với thị phi bị thử, nhưng đại sự này chỉ là vinh nhục thế gian, huống chi chúng ta là kẻ xoay ngược trí năng, trên chuyển phàm thức hóa thành Phật trí, giữa giáo hóa chúng sanh đưa về Phật vị, thì gian truân thử thách hẳn vô bờ, giữa bồng bềnh trôi nổi nhớ lời xưa, nếu chưa thấu một lần xương lạnh buốt, hoa mai thơm dễ đâu mà ngửi được, trên con đường lập đức của tiền nhân, Khổng Tử năm 70 vẫn thấy băn khoăn, mong được sống thêm vài năm học dịch. Có hạng người đời nay sanh lòng ưa thích, lặp lại lời kinh qua cái học từ chương, dám lấy kinh dẫn chứng để tranh hơn, nào biết đến chỗ chánh tâm thành ý, nào biết dùng gương xưa mà thử nghĩ, từng việc làm câu nói của chính mình, hợp lý thánh hiền hay đối nghịch trong trên, nếu không hợp phải biết mình khác sách, Di Lặc Bồ Tát dù quả vị là đẳng giác, muốn diệt vô minh nên lễ Phật 12 thời, mong đến một ngày chứng viên mãn pháp thân, huống chi thân chúng ta là thân từ quả báo, là thân phàm phu trong vòng nghiệp đạo, dù biết rằng tánh Phật vốn không hai, nếu không siêng năng gột rửa dòi mài, phiền não che lấp nguồn tâm không thể hiện, nếu do thói quen sanh lòng bất thiện, phải kịp thời tỉnh giác niệm Phật danh, tiếng từ bi khiến niệm ác tan nhanh, thân khẩu ý đồng quy về chánh niệm, kẻ thiệu trí dối người theo phù phiếm, bởi khinh thường cả thiên địa quỷ thần, cho rằng không ai biết việc ta làm, như kẻ trong bóng tối mặc tình thao diễn, sao chẳng nghĩ khi ta biết thì Phật thần cũng biết, tự tâm gồm thu pháp giới tạng tâm, chúng sanh khắp nơi khởi niệm sanh lòng, bậc giác ngộ từ bản tâm thấu suốt. Bởi tự và tha không phải hai mà là một, muốn học Phật thì trước hết phải ăn năn, đổi ác lấy lành, đổi dối lấy chân, nếu chẳng vậy thì quy y thành khuôn sáo, biết được không khó thực hành mới khó, mấy kẻ biết thực hành dù trí tinh thông, uổng công vào núi ngọc trở về không, thật đáng tiếc, ôi thật là đáng tiếc. Trên thế gian có hai hạng người trung liệt, một là người không gây tạo lỗi lầm, hai là người biết sám hối ăn năn, cầu sám hối phải từ tâm phát khởi, bằng không ví như người đọc tên thuốc giỏi, đọc cả đời mà thuốc vẫn trên tay, lại như người ý chí dễ lung lay, theo danh tướng không mảy may lợi ích, lợi hại đều do người, cảnh vốn vô tự tánh. Nếu biết nhìn thì không khổ cũng không vui, kẻ trí trên biết mệnh trời, dưới biết tính người, nên nhậm vận tiêu dao theo tình ý. Gặp cảnh phú quý thì phú quý, gặp bằng cùng thì cũng nhận bằng cùng. Sanh chỗ phồn hoa thì sống với phồn hoa, sanh nơi dân giả thì vui cùng dân giả. Tâm bình khí hòa, không cao cũng không hạ, niệm Phật cầu Tây Phương biết nhân quả trước sau. Xứng tánh là xứng tánh Phật chớ đâu, nếu xứng tánh phàm phu thì làm sao thấy Phật. Không thể vãng sanh vì không cảm ứng, nên phải lập chí như giữ ngọc trắng tinh khôi. Bỏ ác làm lành giúp vật cứu người, chớ làm kẻ ngụy trang màu đạo đức. Như dùng hạt hư thối gieo vào sớ đất, mà ngày sau lại muốn kết quả đơm bông. Trong mọi thời chỉ nên giữ một lòng, đối trước Phật kính tinh không sái quấy, đối trước người không sanh lòng tà vậy, không khoe khoang thành quả việc tu hành. Công đức kia nào dễ có đã đành, nhưng ác niệm sẽ tụ thành ác quả. Tu xứng tánh hạnh thác sanh thượng phẩm, tánh bên trong chớ sơn phết tướng hình. Tập trường chay không nhai nuốt chúng sanh, không uống rượu luôn giữ lòng khắc kỷ. Trong Phật đạo hãy làm bậc khai sĩ, muốn cầu vãng sanh trước hết phải từ bi. Phải biết tùy cơ tận diệt tham sân si, tâm hướng Phật liền liễu phàm thoát tục. Niệm Phật hiệu nương cậy vào Phật lực, công đức kia dù có biệt có thông. Chính phẩm sen vàng có thượng hạ trung, người đoạn hoặc và người chưa đoạn hoặc. Số 4. Luận về các pháp tu trì. Pháp môn tu có tự lực và tha lực. Người cầu vãng sanh tu tập tịnh môn, đó là cả tự lực, Phật lực gồm thu. Khác với người tin chính mình tự tu tự đắc, không có tính tâm cầu vãng sanh cực lạc, như vẽ tranh sơn thủy với bút lông, nét ngắn nét dài đậm nhạt tùy lòng. Đầu ngọn bút tự tay mình chấm phá, thành tựu hoại không tùy đường nét họa, hoàn thành hay gian dở cũng tại ta. Khác với tịnh tông cảnh mây nước lá hoa, dùng máy ảnh một lần liền chụp trọn. Pháp môn tự lực như người đi từng bước, một ngày đi chẳng quá mấy dặm đường. Tịnh độ pháp môn như luân bảo của thánh vương, luân chuyển khắp bốn châu trong thiên hạ. Chúng sanh cõi diêm phù dễ xa dễ đòa, không dễ dàng đạt đến chỗ viên thông. Pháp Phật sâu dày tội nghiệp cũng vô cùng, không cầu đới nghiệp vãng sanh khó mong liễu đạt. Chỉ lo cho người quẩn quanh vòng nghiệp hoặc, sáu cõi luân hồi mỗi bước mỗi lên đên. Tận đời vị lai hết thọ tử lại thọ sanh, vòng nhân quả tự tạo rồi tự hưởng. Bốn pháp niệm Phật danh tướng tưởng tượng, riêng pháp trì danh thu nhiếp các căn cơ, dễ dàng cho người hạ thủ công phu, không phức tạp khiến lâm vào ma cảnh. Phải đọc quán kinh nếu muốn tu quán hạnh, tâm này là Phật, làm Phật tự tâm này, tịnh tâm thì Phật hiện, nào phải tự bên ngoài. Không chấp trước thì cảnh càng thâm diệu, biết được như vậy mới gọi là quán liễu. Nếu bằng không sanh vọng chấp tìm cầu, tâm vọng thì cảnh vọng có xa đâu. Không tương ứng với Phật tâm Phật cảnh, oan gia nhiều đời hiện thân oán địch. Nhân địa đã sai lầm chẳng dễ biết quả địa thật hư, khiến sanh lòng hoan hỷ uổng công dư. Ma thừa dịp giữa nương làm loạn trí, nên lượng tâm sức mình chớ ham toan tính. Mơ viễn vông khiến tổn hại thân tâm, Ngài Thiện Đạo dạy rằng cảnh vi tế cao thâm. Tâm phàm thô thiện biết đâu ma mị, buổi mạc thời dễ xa vòng lâm lụy. Tu quán môn khó đến chỗ tinh anh, bậc đại thánh xót thương khuyên tu pháp trì danh. tâm tương ứng liền vãng sanh Phật quốc. Khi quán hình tượng Phật lại nhìn thấy Phật, phải biết Phật ấy từ tâm ý hiện ra, chớ nghĩ rằng là cảnh ở ngoài ta, tuy cảnh tượng rất phân minh rành mạch.
Hết phần 2.
Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, máy nghe Pháp màu đỏ hoặc máy niệm Phật đeo cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 747474, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561-000-747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 1111-747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500-1769-0393. Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng, Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561-370-747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.